Kính thưa chư vị đồng học, trong hệ niệm pháp sự, vừa mở đầu là hương tán, kế tiếp là tụng kinh, tụng Phật thuyết A Di Đà kinh. Sau khi tụng kinh, kế tiếp là niệm chú. Bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà La Ni, niệm chú 3 lần. Tiếp theo là phần khai thị của Thiền sư Trung Phong. Trước phần khai thị phải đọc 3 lần Nam Mô Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát. Trước khi tụng kinh đã có đọc 3 lần Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, và ở chỗ này Liên Trì Hội Bồ Tát Ma Ha Tát có khác biệt gì không? Nếu không có khác biệt, vì sao không dùng Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát? Vì sao không dùng Thống Nhất? Đã là sinh tán, hai cách dĩ nhiên là ý nghĩa khác nhau. Chúng ta có thể nói là ý nghĩa tương đồng, nhưng cũng có thể nói là bên trong có chút khác biệt, gọi là đại đồng tiểu dị. Nói Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát tức là hải hội rộng lớn, có thể bao trùm khắp pháp giới hư không giới. Mười phương vô lượng vô biên của các cõi chư Phật, tất cả chư Phật Như Lai đều đang tuyên nói pháp môn trì danh niệm Phật vãng sanh thành Phật. Chúng ta có thể biết được Liên Trì Hải Hội là bao trùm khắp hư không pháp giới rất lớn. Mỗi một người niệm Phật đều ở trong Liên Trì Hải Hội. Thậm chí trong xã hội hiện nay, có người phản đối niệm Phật, có người bài xích niệm Phật, có người hủy bán niệm Phật, thậm chí như có những người muốn tiêu diệt pháp môn niệm Phật, họ cũng ở trong Liên Trì Hải Hội. Là nguyên nhân gì? Vì danh hiệu của A Di Đà Phật vừa lọt vào nhĩ căn của họ thì vĩnh viễn thành đạo chủng. Ngày nay họ bài xích là vì họ mê hoặc, không hiểu rõ chân tướng sự thật nên mới tạo những tội nghiệp này. Họ tạo tội nghiệp dĩ nhiên là phải chịu quả báo. Sau khi họ đã chịu hết quả báo, đến lúc nhân duyên thành thục, tức là những chủng tử câu A Di Đà Phật trong A Lại Giải Thích của họ đã thành thục, hay nói cách khác, họ niệm Phật nhất định được vãng sanh Cực Lạc. Chỉ sợ nhất là gì? Sợ nhất là trong đời này không có duyên nghe được câu Phật hiệu này. Đó mới gọi là thật sự khổ. Họ nghe được mà phản đối, nhưng không sao, tạo ác nghiệp cũng không sao. Cái thiện căn đó là chủng tử kim căn, vĩnh viễn không hư hoại. Cho nên cái pháp môn này là pháp môn không thể nghĩ bàn. Đó là liên trì hải hội. Ở chỗ này nói liên trì hội Bồ Tát Ma Ha Tát, không có thêm chữ hải hội. Chúng ta có thể tưởng tượng liên trì hội là bốn độ Tây Phương Cực Lạc thế giới, mà không phải nói khắp pháp giới hư không giới. Nếu là khắp pháp giới hư không giới thì chúng ta phải thêm chữ hải hội, tức là liên trì hải hội. Cho nên bên trong giống nhau và khác nhau, sai biệt là ở tại chỗ này. Câu này chỉ nói cõi cực lạc thế giới. Còn Bồ Tát, đây là những vị thuộc địa tiền Bồ Tát. Hạ hạ phẩm vãng sanh là những người đới nghiệp vãng sanh. Những người đới nghiệp vãng sanh, phiền não tạp khí của họ tuy chưa đoạn một phẩm nào, họ cũng là Bồ Tát. Họ là bậc Bồ Tát nào? Là sơ tính vị Bồ Tát. Pháp môn này là Viên Giáo Đại Thừa, là Chí Viên Chí Đốn, cũng là Chư Tổ Sư Đại Đức trong quá khứ nói pháp môn này ngang bằng với Hoa Nghiêm và Pháp Hoa. Pháp môn này không thể nghĩ bàn. Bậc Viên Giáo Sư Trụ sơ tính vị Bồ Tát nhất định là đã đoạn hết 88 phẩm kiến hoặc. Chúng ta là những người đới nghiệp vãng sanh, trong 88 phẩm kiến hoặc một phẩm cũng chưa đoạn. Khi chúng ta sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng đều là A Di Việt Chí Bồ Tát, thật là không thể nghĩ bàn. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích tại trong Di Đà Yếu Giải có nói, những người đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị không thể gọi họ là Bồ Tát. Tại vì sao? Vì họ chưa đoạn một phẩm kiến hoặc nào. Nhưng quý vị cũng không thể nói họ là phàm phu. Tại vì sao? Vì họ cũng là A Di Việt Chí Bồ Tát. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích nói thân phận của những người Tây Phương Cực Lạc thế giới rất lạ lùng, tất cả đều không phải, mà tất cả đều phải. Thân phận của họ không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta miễn cưỡng mà nói họ chưa đoạn một phẩm phiền não nào, chúng ta có thể nói họ là tương tự vị Bồ Tát. Họ không phải thật, chỉ là tương tự, rất giống Bồ Tát, nhưng họ không phải là Bồ Tát. Đó là vãng sanh vào phàm thánh đồng cư độ, chưa đoạn một phẩm phiền não nào. Sau khi quý vị sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, có cần đoạn phiền não hay không? Đương nhiên phải đoạn, phải đoạn sạch sẽ rốt ráo thì quý vị mới có thể viên thành Phật đạo. Cho nên sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là để tu hành. Ở nơi đó hoàn cảnh tu hành là thù thắng nhất. Còn ở cõi này chúng ta tu hành có nhân sự vật quấy nhiễu. Xưa kia người tu hành, hoàn cảnh tu học của họ thì thù thắng hơn chúng ta. Biết bao nhiêu người tu hành, họ đi tìm một hoàn cảnh thanh tịnh, u nhã, cất một cái liều tranh nhỏ, ở đó tu hành mấy chục năm, không xuống núi. Cho nên họ rất dễ thành tựu. Thế nhưng những người có được thành tựu vẫn là thiểu số. Là nguyên nhân gì? Tuy hoàn cảnh thanh tịnh, họ có được cái điều kiện này, nhưng họ không dễ gì gặp được vị thầy tốt và đồng tham đạo hữu. Cho nên họ phải đi tìm thầy học đạo, phải đi khắp nơi tham học. Để đoạn trừ hết những nghi hoặc, sau khi thật sự giác ngộ rồi thì mới tìm một hoàn cảnh thanh tịnh ưu nhã để dưỡng đạo. Họ phải xa lìa, tất cả cảnh duyên, trụ trong núi sâu, không có dấu chân người để họ dưỡng đạo. Chúng ta thấy lịch đại tổ sư Đại Đức, bất luận là tông phái nào, họ tu hành có được thành tựu, kể cả Tịnh Độ Tông cũng không ngoại lệ. Vào thời đại Đồng Tấn, Đại sư Huệ Diễn ở Lô Sơn đầu tiên xây dựng một ngôi niệm Phật đường. Họ gồm có 123 người, lấy Hồ Khê làm giới hạn, không được ra khỏi giới tuyến đó. Họ dũng công tu hành, thân tâm thanh tịnh, cho nên ai nấy đều được thành tựu. Còn hoàn cảnh hiện nay thì rất khó. Dù quý vị ở trong núi sâu mà nay giao thông thuận tiện, thường có khách đến thăm rất nhiều. Khách đến thăm, quý vị không thể không tiếp đãi. Thể tiếp đãi, giao thiệp quá nhiều thì sẽ mang lại nhiều chuyện thị phi, nói người này tốt, nói người kia xấu, quý vị không thể không nghe. Những thứ này đều là sự nhiễm ô. Nếu tự mình không chịu nổi sự vắng vẻ, đi sắm một cái máy truyền hình vệ tinh thì phiền phức càng nhiều. Dù ở trong núi sâu cũng không thoát khỏi sự náo nhiệt của xã hội bên ngoài. Cho nên tu hành trong hiện tại, theo trong hoàn cảnh mà nói, thì không bằng xưa kia. Nhưng hiện nay thì có cơ hội nghe kinh, các đồng tham đạo hữu có cơ hội cùng nhau tu học, thuận tiện hơn xưa rất nhiều. Đó là do giao thông, thông tin thuận tiện nhanh chóng, khoa học kỹ thuật tiến bộ. Cho nên xưa và nay đều có lợi và hại. Làm thế nào có thể giữ điều lợi, bỏ điều hại? Thì phải có trí huệ, tức là phải có thiện xảo phương tiện. Ngày nay tôi chọn ở địa phương này là một thành phố nhỏ, một thành phố nhỏ ở Úc Châu. Cư dân chỉ có 8 vạn người. Từ thành phố Brisbane lái xe đến đây chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Còn tôi thì vẫn ở dưới quê, xa hơn một chút. Vẫn mong muốn xa lìa sự quấy nhiễu, mong mỏi thân tâm thanh tịnh, có nhiều thì giờ để đọc kinh niệm Phật. Mỗi ngày chúng tôi ở trong phòng thu hình 4 tiếng đồng hồ giảng kinh là để báo ân. Trên báo ân chư Phật, báo ân Tổ sư Đại Đức, báo ân hộ pháp, dưới báo ân tất cả chúng sanh. cuộc sống của chúng ta càng đơn thuần càng tốt. Ở địa phương này, những bậc hiền tài trong xã hội, những lãnh tụ tôn giáo đều rất quan tâm đến những tai nạn trên thế giới. Họ cầu nguyện thế giới hòa bình. Những chủng tộc khác nhau, những nền văn hóa khác nhau mà có thể hòa thuận sống chung, mọi người đều mở rộng tâm lượng, đều có thể bao dung, tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, hòa thuận sống chung. Đây là một chuyện tốt, mới thật sự là phương pháp tiêu tai khỏi nạn. Họ tìm đến tôi, mời tôi tham dự. Chuyện này là chuyện tốt, không thể chối từ. Tôi phải hết sức mình giúp đỡ cho họ được thành tựu thiện nguyện. Thế nhưng đối với sự tu hành thanh tịnh của mình vẫn sẽ bị quấy nhiễu. Muốn tốt đẹp cả hai là chuyện không dễ. Sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì có thể làm được. Tại vì sao? Vì có khả năng phân thân thì mới thật sự làm được. Đừng nói tốt đẹp cả hai, mà là tốt đẹp cả vạn phần. Bất cứ sự việc gì cũng có thể tham dự, chỉ cần phân thân thì làm được hết. Một thân có thể biến hóa vô lượng thân. Để tham dự những chuyện tốt của tất cả chúng sanh mà bản thân của mình vẫn ở tại Cực Lạc thế giới, vẫn ở trước mặt A Di Đà Phật, không hề rời khỏi, mà có thể thực hành viên mãn tự hành hóa tha. Đây không phải là chuyện tưởng tượng mà là sự thật. Nếu quý vị biết được sự thật đó thì quý vị mới thật sự phát nguyện mau mau cầu sanh tịnh độ, để mãn cái nguyện chân thật của chính mình. Maha Tát là Đại Bồ Tát, là bậc Bồ Tát đã đăng địa. Còn những bậc Bồ Tát trong Tam Hiền, bậc Bồ Tát Tam Hiền đều đã bao gồm trong thập tính vị. Kể cả tương tự vị như chúng ta vẫn không thể gọi là sơ tính vị, chỉ là tương tự vị. Điều bao gồm bên trong đó là cảnh giới không thể nghĩ bàn của Cực Lạc thế giới. Kế tiếp là một bài kệ trước khi Đại sư Trung Phong khai thị. Bài kệ này là: thế giới duyên gì gọi Cực Lạc, chỉ bởi các khổ không hề xâm. Người tu hành nếu muốn trở về trong cảnh trần lao liễu tự tâm. Chúng ta biết Thiền sư Trung Phong, Ngài là Pháp Thân Bồ Tát, không phải là người tầm thường. Cũng tức là nói, Ngài đích thật là bậc đã minh tâm kiến tánh. Chỉ cần minh tâm kiến tánh thì mức độ thấp nhất Ngài cũng là bậc sư trụ trong viên giáo. Đó là nói mức độ thấp nhất. Ngài là đồng sanh tánh với chư Phật Như Lai, không phải là dị sanh tánh. Cũng tức là nói, trong cuộc sống hàng ngày, Ngài dùng là bốn trí Bồ Đề, Ngài không dùng tám thức 51 tâm sở, còn chúng ta thì dùng tám thức 51 tâm sở. Ngài dùng là bốn trí Bồ Đề. Làm sao mà biết rõ như vậy? Là do những lời khai thị này mà biết được. Nếu Ngài không kiến tánh thì Ngài nói không ra những lời như vậy. Hai câu đầu thì dễ hiểu, không khó lắm. Tại vì sao? Nếu quý vị đã đọc thuộc kinh A-di-đà thì hiểu rõ cái thế giới đó vì sao gọi là cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật tại trong kinh này bảo với chúng ta, bảo với Ngài Tôn giả Xá Lợi Phất rất rõ ràng, cõi đó vì sao gọi là cực lạc? Chúng sanh ở cõi đó không có những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui nên gọi là cực lạc. Trong kinh đã nói rất rõ ràng như vậy, cho nên hai câu đầu thì dễ hiểu, chúng ta cũng có thể nói ra được. Còn hai câu phía sau thì chúng ta nói không ra. Nhất là câu thứ ba, người tu hành nếu muốn trở về. Đạo nhân tức là người tu hành. Muốn trở về con đường nào? Trở về con đường thành Phật. Con đường này không dễ, đi tìm ở đâu? Ngày nay chúng ta đã tìm được. Chúng ta có tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, đó là con đường thành Phật. Con đường này không sai, mọi người chúng ta đều có thể nói ra được. Nhưng Thiền sư Trung Phong không nói như vậy. Câu thứ tư Ngài nói, trong cảnh trần lao liễu tự tâm. Người thông thường nói không ra câu này. Nếu bảo chúng ta nói thì chúng ta nhất định nói như vậy. Người tu hành nếu muốn trở về, tín nguyện trì danh cầu vãng sanh. Chúng ta nhất định là nói như vậy. Nhưng chúng ta không biết nói trong cảnh trần lao liễu tự tâm. Người kiến tánh, tức là họ đã minh tâm kiến tánh, khác với hạng phàm phu trong cửu pháp giới chúng ta. Trần là trần lao, tức là ngày nay chúng ta gọi là hoàn cảnh sinh hoạt hiện thực. Liễu là hiểu rõ, tự tâm tức là tâm tánh của mình. Cho nên một câu này có thiền vị rất sâu. Hay nói cách khác, liễu tự tâm tức là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài thành Phật là phân chứng tức Phật, không phải là tương tự vị. Tự thành Pháp giới là tương tự vị. Đại sư Thiên Thai thì gọi là tương tự tức Phật. Còn minh tâm kiến tánh là thật chứng, là phân chứng tức Phật. Trong lục đạo luân hồi, dù có tu giỏi đi nữa, Nhưng quý vị không đoạn hết kiến tư phiền não, quý vị chỉ là quán hạnh tức Phật. Vì chưa đoạn hết phiền não, nếu đoạn hết phiền não tức là đã đoạn kiến tư phiền não thì mới gọi là tương tự tức Phật. Trong tứ thánh pháp giới là tương tự vị, nhất chân pháp giới mới là phần chứng tức Phật. Phải là minh tâm kiến tánh thì đạt đến nhất chân pháp giới, không những ra khỏi lục đạo mà còn siêu việt thập pháp giới. Ngài hiểu được nên bảo chúng ta nhất định phải cầu minh tâm kiến tánh trong cuộc sống hàng ngày. Nếu dùng Bát Nhã mà nói, là giác liễu chư pháp thật tướng. Giác liễu chư pháp thật tướng tức là minh tâm kiến tánh. Quý vị đã thông đạt hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không còn nghi hoặc nữa, thì quý vị đã đạt đến nhất chân pháp giới, đó tức là trở về. Cho nên học Phật, trong Phật Pháp Đại Thừa mà nói, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, dù phương pháp có khác nhau, dù y cứ kinh giáo cũng khác nhau, nhưng phương hướng, con đường và mục tiêu sẽ đạt đến, là hoàn toàn giống nhau, sẽ đều đạt đến minh tâm kiến tánh. Thuyền cũng được, giáo cũng được, mật cũng được, tịnh cũng được. Chúng ta tu tịnh độ cũng là minh tâm kiến tánh, đạt đến lý nhất tâm bất loạn là minh tâm kiến tánh. Còn giáo hạ là đại khai viên giải. Cho nên bài kệ này Thiền sư Trung Phong, Ngài đã nói rõ ràng hết tất cả, không có giấu giếm chút nào. Ngài đem kinh nghiệm tu hành chứng quả của mình toàn bộ nói ra hết. Hai câu đầu là khuyên chúng ta tu tịnh độ, là nói thế giới đó không có khổ, không có những sự khổ, không có những sự khổ tức là cực lạc. Đức Thế Tôn tại trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo bảo với chúng ta rằng Bồ Tát có một pháp có thể lìa khỏi tất cả khổ.